Ban Rì Rỉ, Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về đại hội tin lành tại đất quốc, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng chỉ có lối sống khắc khổ mới có thể giải quyết được vấn đề nghèo đói. Trong buổi tiếp kiến cho hoàng tử sáng thứ tư 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chỉ có tinh thần khắc khổ và từ bỏ của cải vật chất mới cho phép giải quyết vấn đề nghèo đói. Ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Theodore de Stupide, một nhà cải cách sống vào thế kỷ thứ 8, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta không nên lệ thuộc vào của cải vật chất. Theo Đức Thánh Cha, sự nghèo khó cá nhân là một yếu tố thiết yếu cho đời sống tư trì, nhưng đồng thời cũng là một con đường cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần phải học hỏi tinh thần từ bỏ, cuộc sống đơn giản, sự khắc khổ và điều độ, bởi vì chỉ có cách đó mới có thể phát huy một xã hội liên đới và giải quyết vấn đề lớn là sự nghèo đói. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy chống lại cơn cám dỗ, lấy ý riêng của mình làm luật sống. Theo Ngài, sau tội nguyên tổ, khuynh hướng của con người là lấy ý riêng của mình làm luật sống và bắt mọi sự phải tuân phục ý muốn ấy. Nhưng khi con người sống như thế, thì xã hội sẽ không thể hoạt động. Ngài kêu gọi hãy tuân phục các quy luật của đời sống chung. Chào thăm khách hành hương hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy quảng bá giáo huấn xã hội của giáo hội, và nhất là làm cho tất cả những người nghèo khổ về vật chất lẫn tinh thần cảm nhận được sự gần gũi của giáo hội. Đức Thánh Cha chào thăm một cách đặc biệt bà Margaret Thatcher, cựu thủ tướng Anh. Ngài đã đến bắt tay và trao đổi vài câu với bà. Bà Thatcher hiện đã 83 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên đã làm thủ tướng Anh. Người phụ nữ được mệnh danh là người đàn bà sắt đá này đã được bầu làm thủ tướng vào năm 1979 và giữ chức vụ này liên tiếp trong 11 năm. Tin Roma, tòa thánh tuyên bố các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên cần phải bị trừng phạt. Trong một lá thư được cho công bố trên trang mạng của Bộ Giáo sĩ, người đứng đầu bộ này là Đức Hồng Y Claudio Hume nói rằng một số linh mục phạm tội cần phải bị xét xử và trừng phạt thích đáng. Nhưng theo người đứng đầu Bộ Giáo sĩ, cần phải điều tra cặn kẽ. Đức Hồng Y Hương cũng nói rằng con số giáo sĩ có hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ em chỉ là một thiểu số nhỏ. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ đã cho công bố lá thư trên đây sau khi một ủy ban điều tra của chính phủ Ái Nguyên Lan tường trình bản báo cáo về các hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ em đã diễn ra trong hàng chục năm trong các cơ sở giáo dục do các dòng tu điều khiển. Cách đây một tháng, Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ hối tiếc vì những lạm dụng tình dục của một số giáo sĩ đối với các trẻ em thổ dân tại Canada. Ngài lên án hành động đáng trách của các giáo sĩ này. Từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến thập niên 70, đã có trên 150.000 trẻ em thổ dân và lai thổ dân bị đưa ra khỏi gia đình và văn hóa của chúng để cho sống trong các ký túc xá do giáo hội điều khiển. Nhiều em đã bị ngược đãi bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em đã bị tố cáo tại Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Đức Thánh Cha đã lên án hành động này khi viếng thăm hai nước trên đây. Cũng tên Roma, sáng hội Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được Đức Thánh Cha vinh danh. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cổ vũ hoạt động của sáng hội Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, mà một số thành viên đã cùng với Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, tham dự buổi tiếp kiến chung. Được biết hôm thứ tư vừa qua, hội đồng quản trị của sáng hội này đã nhóm họp tại Vatican để đề cử những người sẽ được trao tặng giải thưởng của sáng hội. Một thông cáo của sáng hội nhắc lại rằng giải thưởng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận năm 2008 đã được trao cho ông Cornelio Samaruga, nguyên chủ tịch Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, vì các hoạt động nhân đạo không biết mỏi mệt của tổ chức này trong các vùng có xung đột võ trang. Mục đích của sáng hội mang tên Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là cổ võ sự hiện diện của giáo hội trong xã hội, xuyên qua giáo dục và quảng bá giáo huấn xã hội của giáo hội, cũng như chủ thuyết nhân bản toàn diện và liên đới của giáo hội. Sáng hội do Đức Thánh Cha thành lập hồi thứ hai năm 2007 và hiện có trụ sở tại Vatican. Ngoài việc quảng bá giáo huấn xã hội của giáo hội, sáng hội cũng cổ võ việc huấn luyện giới trẻ về công lý và hòa bình, nhất là tại những nước đang phát triển, bằng cách nâng đỡ học hỏi và nghiên cứu, cũng như cấp học bổng và tài trợ các công tác nghiên cứu. Tin Roma, cá nhân chủ nghĩa là sự đánh mất bản sắc ngày càng trở nên trầm trọng trong xã hội hiện đại. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cảnh cáo trên đây trong thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano hôm thứ Ba 26 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha đến đây để khai mạc hội nghị của giáo phận Roma. Hội nghị với chủ đề Thành viên của giáo hội và đồng trách nhiệm về mục vụ sẽ bế mạc vào ngày hôm nay 29 tháng 5. Nói lời với những người hiện diện, Đức Thánh Cha kêu gọi các phong trào giáo hội hãy làm việc hài hòa với giáo phận, với một ý thức sâu xa rằng mình thuộc về giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng người giáo dân cần phải gia tăng nỗ lực không những để trở thành cộng tác viên của hàng giáo sĩ, mà còn để chia sẻ những trách nhiệm của hàng giáo sĩ trong đời sống giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, một trong những khuynh hướng sai lầm là đồng hóa giáo hội với hàng giáo phẩm và quên rằng mọi người, từ giáo hoàng cho đến những người vừa được rửa tội, ai cũng là thành phần của giáo hội. Một sai lầm khác nữa là chỉ hiểu dân chúa theo nghĩa xã hội học và chính trị. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng xem công đồng Vatican II như một đoạn tuyệt với truyền thống giáo hội cũng là một sai lầm. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn nhủ giới trẻ. Trong một xã hội mà cá nhân chủ nghĩa và sự đánh mất bản sắc ngày càng gia tăng, họ cần phải cảm nhận được sự cao đẹp khi thuộc về giáo hội. Đức Thánh Cha đề nghị nên thành lập những nhóm truyền giáo ngay trong nơi làm việc. Tin Bằng Gùi, một vị tổng giám mục Phi Châu bị buộc phải từ chức sau khi một cuộc điều tra của tòa thánh cho thấy nhiều linh mục trong giáo phận đang ít hay nhiều sống công khai và có con với phụ nữ. Hôm thứ Ba 26 tháng 5 vừa qua, tòa thánh loan báo rằng Đức Cha Pauline Pomodimo, tổng mục Bằng Gùi, Cộng hòa Trung Phi, đã từ chức phù hợp với giới luật khoảng 401. Theo khoản giới luật này, vì lý do sức khỏe hay vì một lý do nghiêm trọng khác khiến không thể thi hành chức vụ, giới luật cai quản giáo phận nên nộp đơn từ chức. Theo cha Ciro Benedetti, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Cha Pomodimo từ chức vì những khó khăn không thể vượt qua được trong việc cai quản giáo phận. Theo tin của hãng thông tấn African News, Đức Cha Pomodimo và nhiều linh mục trong giáo phận bị kỷ luật vì có cuộc sống không phù hợp với chức vụ linh mục. Hãng tin này cũng cho biết Đức Cha Robert Sara, thư ký Bộ Truyền giáo, đã kinh lý giáo hội tại Cộng hòa Trung Phi và đưa ra kết luận rằng nhiều linh mục tại đây có nhà riêng, có con cái, cũng như tích lũy nhiều tài sản. Hãng tin African News cũng nói rằng các linh mục từ chín giáo phận tại Cộng hòa Trung Phi đã gặp nhau từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 vừa qua tại thủ đô Bangui để phản đối việc cách chức Đức Cha Pomodimo. Một số linh mục cho rằng tòa thánh đã phân biệt đối xử. Các vị nói rằng không riêng gì Đức Tổng giám mục Bangui và các linh mục trong giáo phận, nhiều giám mục và linh mục da trắng khác cũng có cuộc sống không mấy tốt đẹp. tin Washington. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Sonia Sotomayor sẽ là vị thẩm phán công giáo thứ sáu trong tổng số 9 ủy viên của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Đây là một thành tích của người công giáo Mỹ. Chỉ với 23% dân số, người công giáo Mỹ chiếm tới 67% số ghế trong tối cao Pháp viện. Hai trong 9 vị thẩm phán tối cao Pháp viện là người Do Thái. Sau khi thẩm phán David Soter từ chức, chỉ còn lại một thẩm phán là người Tin Lành. Thẩm phán Sotomayor đã được giáo dục như một người công giáo. Bà đến nhà thờ trong các dịp lễ của gia đình và những biến cố quan trọng khác. Theo một số quan sát viên, bà là một người trung dung, do đó có thể bị tấn công bởi cánh tả lẫn cánh hữu. Tổng thống Barack Obama chọn bà là vì ông nhận thấy bà là người gắn bó với luật pháp hơn là với quan điểm cá nhân, và trong một số trường hợp có thể đi ngược lại với chính sách của ông. Tin Hồng Kông. Các quan sát viên về giáo hội tại Trung Quốc nói rằng tài liệu bổ túc cho lá thư của Đức Thánh Cha gửi giáo hội công giáo tại Trung Quốc không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Với 23 câu hỏi đáp dựa theo lá thư của Đức Thánh Cha gửi giáo hội tại Trung Quốc hồi năm 2007, tài liệu mới của Tòa Thánh đã được công bố hôm 24 tháng 5 vừa qua, nhằm ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Ông Anthony Lam Suki, một nhà nghiên cứu đang làm việc tại Trung tâm Chúa Thánh Thần Hồng Kông, chuyên theo dõi các sinh hoạt của giáo hội tại Trung Quốc, nói với hãng tin Công giáo Á Châu Ukan News rằng tài liệu mới này chỉ nhắm đánh tan một số ngộ nhận về lá thư của Đức Thánh Cha, cũng như nhấn mạnh đến một số điểm. Ông Lam nói, tài liệu mới này khẳng định rằng người công giáo từ lục địa phải duy trì cùng một đức tin với giáo hội hoàng vũ, trong khi tiến tới hòa giải và hiệp thông họ phải gắn bó với cơ cấu của giáo hội. Theo ông Lam, tài liệu nhấn mạnh đến giá trị và ý nghĩa của sự đau khổ vì niềm tin. Đây là điều đã được Đức Thánh Cha nói đến trong lá thư. Trước và sau khi Đức Thánh Cha gửi thư cho giáo hội tại Trung Quốc, nhiều người công giáo thuộc giáo hội thầm lặng tỏ ra thất vọng vì họ cho rằng Tòa Thánh không biết đến nhu cầu của họ mà chỉ quan tâm đến việc cải thiện quan hệ với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Tin Vatican. Tòa Thánh lên án các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn. Trong số ra ngày thứ Tư 27 tháng 5 vừa qua, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã cảnh cáo rằng một hành động gây hấn như thế đe dọa sự sống còn của chính nhân dân Bắc Hàn, bởi vì nó chỉ gia tăng tình trạng cô lập của nước này mà thôi. Với tựa đề chế độ chọn lựa tình trạng bị thế giới cô lập, báo Người Quan sát Roma ghi lại sự lên án và phẫn nộ của cộng đồng thế giới sau khi Bắc Hàn loan báo đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Được biết trong hai ngày 25 và 26 tháng 5 vừa qua, quốc gia cộng sản này đã bắn đi một loạt hỏa tiễn tầm ngắn vào biển Nhật Bản. Trong bài bình luận, báo Người Quan sát Roma trích lời Tổng thống Obama của Hoa Kỳ. Theo đó, cuộc thử nghiệm này đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Nhưng ngay cả trước khi là một mối đe dọa cho hòa bình, cuộc thử nghiệm cũng đã là một đe dọa cho chính sự sống còn của nhân dân Bắc Hàn, bởi vì chính họ sẽ phải trả giá cho tình trạng cô lập mà chế độ đã chọn lựa. Tin Manila, Philippines. Cảnh sát Philippines xịt nước vòi rồng vào một vị giám mục tham gia biểu tình đòi thông qua luật cải cách ruộng đất. Các nhân viên công lực tại Quốc hội Philippines đã dùng vòi rồng xịt nước vào một nhóm biểu tình gồm nông dân, nữ tu và đức cha Broderick Pabilio, giám mục phụ tá tổng giáo phận Manila. Được biết nhóm người biểu tình này đã đến trước tòa nhà Quốc hội Philippines để yêu cầu thông qua luật cải cách ruộng đất. Đức cha Papilio đã giải thích về hành động của nhân viên công lực. Chúng tôi không ngờ chuyện ấy đã xảy ra. Chúng tôi chỉ muốn vào quốc hội để lắng nghe các cuộc tranh luận thôi. Nhưng sau sự cố nói trên, đối với một phụ tá tổng giáo phận Manila đã được phép cho vào quốc hội.
Ngài nói với các ký giả rằng Ngài muốn ở bên cạnh các nông dân vì sợ rằng họ lại phải bị xịt nước một lần nữa. Đức cha Patrimonio cho biết Ngài đã viết thư cho Chủ tịch Quốc hội hôm thứ Sáu vừa qua để xin phép được tổ chức một cuộc phản đối trước tòa nhà Quốc hội, nhưng lá thư đã không được phúc đáp. Hồi năm ngoái, vị giám mục này cũng đã tham gia một cuộc tuyệt thực do các nông dân tổ chức. Đức cha Angel Lacdamio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, đã lên án hành động của cảnh sát Phi và kêu gọi các nông dân Phi không nên thất vọng. Lên tiếng trên đài phát thanh Veritas trong chương trình Tiếng Địa Phương, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng người nông dân có quyền phẫn nộ trước những gì đang xảy ra, nhưng Ngài cũng kêu gọi họ hãy tự chế. Ngài khẳng định, các đức giám mục luôn đứng về phía anh em. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông kêu gọi chính phủ Cộng sản Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo và chấm dứt việc bách hại các tín hữu công giáo. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, áp ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, các thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông và một số tín hữu đã tập trung trước văn phòng liên lạc với chính phủ Trung Quốc để phản đối việc bách hại các tín hữu công giáo tại lục địa. Bà Lina Chang Lina, giám đốc điều hành của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông, nói với hãng thông tấn Ukan News rằng Giáo phận Hồng Kông muốn cho các anh chị em đang đau khổ tại lục địa biết rằng họ không bị lãng quên. Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông cũng loan báo việc tái bản lần thứ nhất quyển sách do Ủy ban biên soạn có tựa đề Chim Lòng, Tự do Tôn giáo tại Trung Quốc. Bà Lina hy vọng rằng cuốn sách này sẽ thuyết phục chính phủ Cộng sản Trung Quốc chấm dứt các cuộc vi phạm nhân quyền. Theo cuốn sách nói trên, kể từ khi Đức Thánh Cha gửi thư cho người công giáo Trung Quốc vào tháng 6 năm 2007, một số linh mục thuộc giáo hội thầm lặng và giáo hội công khai đã cố gắng giao hòa với nhau. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản luôn tìm cách phá hoại hay hạn chế những cố gắng như thế. Cuốn sách của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông lo ngại về số phận của đức cha Jia Zhiguo, giám mục Zheng Ding, hiện đang bị giam giữ, cũng như một số giám mục và giáo sĩ mà người ta không biết hiện đang bị giam giữ ở đâu. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 24 tháng 5 vừa qua là ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đã có khoảng 1.000 người công giáo tham dự thánh lễ bằng tiếng Latin do Đức Hồng Y Zheng Zhiguo, nguyên giám mục Hồng Kông, cử hành tại nhà thờ Đức Bà phù hộ các tín hữu ở Hồng Kông. Nhiều giáo xứ khác trong giáo phận cũng tổ chức từng cử người cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đại hội Tin Lành tại Đức Quốc do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hàng năm Giáo hội Tin Lành tại Đức tổ chức một cuộc gặp gỡ có tên là Kirchentag, nghĩa là ngày giáo hội. Về phần mình, Giáo hội Công giáo Đức cứ mỗi 2 năm một lần cũng tổ chức một đại hội, thường được gọi là Katholikentag, ngày Công giáo. Vào năm 2010 tới đây, Công giáo và Tin lành sẽ tổ chức chung một đại hội tại thành phố Munich. Đại hội Tin lành năm nay diễn ra tại thành phố Bremen từ ngày 20 đến 24 tháng 5 vừa qua, quy tụ khoảng 100.000 người Đức thuộc mọi lứa tuổi. Họ đến để lắng nghe các chính trị gia, nhà thần học hay các nhạc sĩ, và cũng để tìm kiếm Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Hỡi con người, ngươi đang ở đâu? Câu hỏi được Thiên Chúa đặt ra cho Adam và Eva sau khi ông bà phạm tội, đã được dùng làm chủ đề cho Đại hội Giáo hội Tin lành tại Đức lần thứ 32. Câu hỏi này được ghi lại trên khăn quàng cổ và các biểu ngữ danh đậy trên các lối đi của trung tâm lịch sử Brunei. Nhưng với những đề tài thuyết trình và diễn đàn tại đại hội, người ta cũng có thể đặt ngược câu hỏi lại với Thiên Chúa, lại Chúa đang ở đâu? Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1949, Đại hội Giáo hội Tin Lành sở dĩ thu hút được nhiều người tham dự là vì tính đa diện của các đề tài và sinh hoạt trong 4 ngày gặp gỡ. Xem ra người Đức nào cũng có thể tìm thấy một chỗ đứng trong đại hội. Nhiều người tuy không thực hành đạo cũng đến để nghe Đức Giám mục Wolfgang Huber, Chủ tịch Giáo hội Tin Lành Đức, thuyết trình về Kinh Thánh. Một số người cũng đến để tham dự diễn đàn về chủ đề Phẩm giá con người và nền dân chủ. Trong diễn đàn này, bà Angela Merkel, đương kim Thủ tướng Đức, nói về quá khứ của bà dưới thời Cộng sản tại Đông Đức và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lên án chế độ Cộng sản. Nhưng trên hết, người Tin Lành Đức đến đại hội là để nói lên cách sống đạo của mình. Marika Zopel, một sinh viên thần học 21 tuổi, đã nói như sau. Đây là dịp duy nhất để thảo luận với đủ mọi người và về đủ mọi vấn đề. Đây là lần thứ 6 người nữ sinh viên thần học này tham dự Đại hội Giáo hội Tin Lành. Với chiếc khăn quàng màu vàng quấn trên cổ, cô là một trong gần 5.000 thiện nguyện viên phục vụ trong 4 ngày đại hội. Nicole Kukac, 42 tuổi, cũng không bỏ sót một lần đại hội nào. Là giáo sư Anh văn tại Frankfurt, bà tham dự đại hội từ 20 năm qua. Ông Georg Munari, một mục sư hồi hưu, cho biết, dân chúng ít đến nhà thờ hơn, nhưng họ luôn tin vào Chúa và tìm những cách thế khác để sống đức tin của mình. Đại hội của Giáo hội Tin Lành là một trong những cách thế đó. Kết quả của một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, chỉ có 6% trên tổng số 25 triệu người Tin Lành Đức còn thực hành đạo. Nghĩa là, còn đến nhà thờ mỗi tuần một lần. Một nửa trong tổng số này chỉ đến nhà thờ mỗi năm một lần, hoặc họ hiếm lắm mới đến nhà thờ. Bà vợ của mục sư Munari, một thành viên của phong trào Focolare, đã giải thích như sau. Dân chúng đi tìm Chúa, cho nên họ mới đến đây. Chính vì vậy mà ban tổ chức của đại hội phải làm mọi cách để thu hút mọi thành phần xã hội và mọi người thuộc mọi đảng và khuynh hướng khác nhau. Ông Ludwig Honger, một mục sư Tin Lành Luther, 37 tuổi, đã nói như sau. Nhiều chính trị gia, mặc dù không có đạo, cũng cố gắng có mặt trong 4 ngày đại hội. Theo vị mục sư này, kết quả của một đại hội Giáo hội Tin Lành không phải là thuyết phục người ta đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật, mà là trở thành một tín hữu Kitô xác tín hơn về niềm tin của mình và dấn thân hơn vào xã hội. Nếu trong những năm chiến tranh lạnh, các cuộc thảo luận trong những ngày đại hội thường xoay quanh vấn đề giải trừ vũ khí hay vũ khí hạt nhân, thì trong thời khủng hoảng kinh tế và toàn cầu hóa, người ta bàn đến vấn đề thay đổi thời tiết và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cũng như vấn đề công bình cho người nghèo và sự phát triển lâu bền. Chính vì vậy mà tại nhà thờ chính tòa Tin Lành Thánh Phêrô, ông Manfred Stolpe, một cựu dân biểu thuộc đảng xã hội, đã được nhiệt liệt hoan hô khi ông so sánh nạn thất nghiệp với một cuộc tấn công vào các quyền con người. Chung quanh nhà thờ chính tòa Tin Lành Thánh Phêrô, tổ chức Tin Lành có tên là Diakoni Verein, chuyên quản lý bệnh viện, trường mẫu giáo và nhà hưu dưỡng, đã dựng lên những trạm phân phát quần áo hay thức ăn. Bên cạnh đó là căn lều tiếp khách. Các thiện nguyện viên luôn tươi cười đón tiếp và hướng dẫn các khách hành hương. Dân chúng thường đến đại hội không chỉ để gặp gỡ và thảo luận về các vấn đề thời sự. Họ cũng có cơ hội để hâm nóng niềm tin của mình. Những buổi cầu nguyện theo kiểu cộng đồng đại kết Tây Dê được tổ chức khắp nơi trong thành phố. Ngoài ra, cũng có những buổi cầu nguyện và suy niệm dựa trên một đoạn kinh thánh. bên cạnh đó là những hội thảo bàn tròn liên tôn hay đại kết. Một trong những sinh hoạt thu hút nhiều người là cuộc hội thảo với chủ đề Chúa Giê-xu cần những người được Thánh Thần linh ứng, do nữ mục sư Margot Gassman, giám mục Hanover, hướng dẫn. Trong cuộc hội thảo, vị nữ mục sư này kể lại những kinh nghiệm của mình trong cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn, ngay cả với các trẻ em Hồi giáo. Rất được đề cao về tính nói thật nói thẳng của bà, vị nữ giám mục Tin Lành này được xem là hiện thân của cuộc tìm kiếm và tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-xu đến giải phóng bằng những cung cách mới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới với Mai Hương. Hy vọng trong khổ đau. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên nhiên chỉ mấy từ này. Ở đâu và thời đại nào cũng giống nhau. Ở đâu và thời đại nào cũng có tiếng cười. Ở đâu và thời đại nào cũng có nước mắt. Ngày nay, khi thế giới đã thu hẹp thành một ngôi làng nhỏ, con người lại càng liên đới với nhau trong vui buồn hơn. Ngày nay, hơn bao giờ hết, giữa không biết bao nhiêu thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, thế giới đang cần có niềm hy vọng. Có lẽ nhu cầu tâm lý, tinh thần và thể lý lớn nhất của con người thời đại là niềm hy vọng. Trong cuốn sách tự thuật có tựa đề Sự Tiến Bộ Của Người Bác Sĩ, bác sĩ chuyên về tim mạch nổi tiếng của Hoa Kỳ là McNeil Wilson đã viết như sau: Hy vọng là liều thuốc mà tôi sử dụng hơn bất cứ dược liệu nào. Hy vọng có thể chữa trị hầu như mọi chứng bệnh. Giáo sư Harold Wolff, thuộc trường Đại học Y khoa Cornell, Hoa Kỳ, cũng đã khẳng định như sau: Cũng giống như niềm tin và mục đích cho cuộc sống, hy vọng là một dược liệu. Đây không phải là một khẳng định của niềm tin, mà là một kết luận đã được chứng minh và kiểm chứng một cách tỉ mỉ bởi thí nghiệm khoa học. Nhân loại không thể sống mà không có hy vọng. Tiếc thay, tại một phần lớn trên thế giới ngày nay, con người dường như sống mà không có hy vọng. Cách đây 2000 năm, khi viết thư cho các tín hữu Ephesus, Thánh Phaolô đã cảnh cáo rằng nền văn minh La Mã của thời đại này là một nền văn minh không có hy vọng. Nhận xét này có thể cũng đúng cho rất nhiều nơi trên thế giới ngày nay. Con người cố gắng sống những cuộc sống bình thường mà không có niềm hy vọng tối hậu, và họ chỉ thấy thất bại khắp nơi. Cuộc sống của người tín hữu Kitô được xây dựng trên chính nền tảng của hy vọng. Họ hy vọng bởi vì họ tin tưởng nơi tình yêu vô bờ bến và thủy chung của Thiên Chúa. Một nhà truyền giáo Mỹ tại Trung Hoa
đã kể lại câu chuyện như sau. Có một người bán trái anh đào rất tử tế. Một hôm, có một cô bé dừng lại trước sạp của ông. Nỗi thèm khát hiện rõ trong ánh mắt của cậu bé. Biết đứa bé không có tiền, người bán anh đào liền hỏi: "Cháu có muốn một ít trái anh đào không?" Dĩ nhiên cậu bé gật đầu, nhưng bỏ đi. Người bán hàng liền gọi nó lại: "Cháu chìa tay ra." Nhưng cậu bé lại không chịu mở lòng bàn tay ra. Người bán anh đào lại nài nỉ: "Cháu đưa tay đây." Cậu bé vẫn cứ đứng bất động. Người bán hàng đành phải nắm tay cậu bé, kéo những ngón tay ra và bỏ vào đó những trái anh đào chín mọng. Về sau khi được mẹ hỏi: "Tại sao con không đưa tay khi ông ta bảo?" Cậu bé giải thích: "Tay con nhỏ quá, còn tay của ông ta thì lớn quá. Làm sao con có thể nhận hết bao nhiêu trái anh đào?" Khi trao ban ân phúc cho chúng ta, Thiên Chúa cũng mở rộng đôi tay của Ngài như thế. Và đôi tay của chúng ta lại quá nhỏ bé để có thể đón nhận tất cả mọi hồng ân của Ngài. Một bài thánh ca Việt Nam nào đó cũng nói lên một ý tưởng tương tự: tim con nhỏ bé chứa sao cho vừa hồng ân của Chúa. Cơn khủng hoảng của thời đại có lẽ cũng là một cơn khủng hoảng của ý thức về Thiên Chúa. Con số những người công khai chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa có lẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đa phần thì hoặc là dửng dưng với Ngài, hoặc chẳng hiểu gì về Ngài khi kêu cầu danh Ngài. Chưa bao giờ chúng ta thấy thế giới nại đến danh Chúa cho bằng ngày nay. Người Hồi giáo kêu cầu và nhân danh Chúa để kêu gọi thánh chiến chống lại kẻ thù. Người Do Thái cũng nhân danh Chúa để loại trừ người Palestine ra khỏi đất nước mà họ tin rằng Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham của họ. Mọi người được kêu cầu Chúa, nhưng có ai hiểu được tình yêu của Ngài? Một số nhìn vào Chúa như một người cha nghiêm khắc, chỉ chờ đợi cho con cái lỗi phạm để trừng trị chúng. Có người xem Chúa như một vị thần, hoàn toàn bất lực trước sự dữ và bao nỗi bất công trên trần gian này. Với một số khác, Chúa chỉ là một pho tượng dửng dưng và bất động trước bao khổ đau của loài người. Thật ra, Thiên Chúa của Kitô giáo là Thiên Chúa của tình yêu. Chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói của Thánh Gioan Tông Đồ: Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không thay đổi. Tình yêu của Thiên Chúa thủy chung. Ngài biết rõ con người là ai, nhưng Ngài vẫn một mực yêu thương con người. Vì kinh nghiệm yêu thương của loài người dạy cho chúng ta, đó là tình yêu thì đương nhiên phải là tình yêu tự nguyện. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài, cho nên Ngài đã ban cho con người có tự do để lựa chọn, có khả năng để đáp trả hay để khước từ trong quan hệ với Ngài. Thiên Chúa không muốn có một thứ tình yêu máy móc. Chỉ có một tình yêu tự nguyện mới có thể thỏa mãn được trái tim của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài không thể là cái mù lòa trước thân phận của con người. Ngài không thể đứng trên đỉnh núi nhìn xuống những mồ mẫm và vấp ngã của con người mà không hô lớn lên một lời cảnh cáo. Ngay từ khởi đầu trong cuộc hành trình của con người, Thiên Chúa đã có một kế hoạch giải thoát con người. chương trình ấy đã được Thiên Chúa thực hiện một cách táo bạo, ngoài sức tưởng tượng của con người, khi trao ban người con một của Ngài để chịu treo lên thập giá. Chúa Giêsu Kitô chính là hiện thân của tình thương cảm của Thiên Chúa. Thiên Chúa thương cảm cho số phận khổ đau của con người, đến nỗi đã hóa thân làm người, hầu cùng chịu đau khổ với con người. Trong 33 năm cuộc sống dương thế, Chúa Giêsu đã đau khổ với con người. Trên thập giá, Ngài đã đau khổ vì con người. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian. Ngày nay, tâm lý học nói với chúng ta rằng, yêu và được yêu là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Thiếu tình yêu là thiếu mọi sự. Sống mà không yêu thương là một cuộc sống không ý nghĩa. Đó chính là chân lý nền tảng mà Chúa Giêsu đã đến để mặc khải cho chúng ta. Và đó cũng chính là nền tảng để chúng ta tiếp tục hy vọng giữa những mất mát đổ vỡ của cuộc sống này vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên chữ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Lòng thương xót, hành trình tuy nhiên hạnh phúc. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khám phá vĩ đại nhất của con người chính là việc chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ sống. William James. Khuất sinh khác nói, điểm khởi đầu cho mọi thành công là biết hình thành một thái độ sống tích cực. Han Urban, những bài học cuộc sống đã viết như sau. Thái độ sống là chất khung định hướng cho những suy nghĩ của chúng ta, là cách nhìn bao gồm cả những ý tưởng và cảm nhận của chúng ta về chính bản thân mình, về những người chung quanh, về hoàn cảnh và về cuộc sống mới nói chung. Một cách tổng quát, người có thái độ tích cực luôn mong chờ những điều tốt, còn kẻ có thái độ tiêu cực chỉ hướng đến những điều bi quan mà thôi. Thái độ sống của chúng ta có tác động giống như thỏi nam châm, những suy nghĩ của chúng ta dù tích cực hay tiêu cực sẽ định hướng hành động của chúng ta. Hiện tại mà chúng ta đang có hôm nay là kết quả của những thái độ ứng xử mà chúng ta đã chọn trước đây. Do đó, nếu muốn thay đổi hiện tại của mình, thì điều đầu tiên chúng ta cần thiết phải làm ngay là tìm cách thay đổi cách nhìn của mình ở những vấn đề đang rắc rối nhất và đang không tìm được lời giải thoát. Trong sách Reader Digest của tháng 4 năm 2009 đã kể lại một câu chuyện xảy ra tại nông trại ở Canada, thung lũng Fraser, thuộc thành phố British Columbia, năm 1997, với nhân đề Án mạng và tình thương. Một hàng tiết còn nổi bật hơn nữa với dòng chữ sau 10 năm án mạng xảy ra tại British Columbia cho cô bé Rena Wirth. Cha mẹ cô là Suman và Manhit đã làm một việc cả thể ít ai làm được, họ tha thứ cho một người trong những người đã giết con họ. Và đây là hành trình đen tối của họ và lòng thế giới của ánh sáng tình thương. Một trưa hè ấm áp dễ chịu, dưới bầu trời xanh tại thung lũng Pha Sẻ, người ta thấy giảng sư Man Hịt, cha của cô gái Gina, đang nướng thịt ngoài sân cỏ, và bên cạnh ngành rương liễu rủ bóng, bà vợ là Suman trong bộ áo đầm hoa, đứng nói chuyện với một thanh niên trẻ 25 tuổi tên là Warren. Người đã dã man giết con gái mình mới 14 tuổi, 8 năm về trước. Sau cái chết khủng khiếp dã man của đứa con gái Gina, bà Suman là mẹ của ba đứa con, ai cũng nghĩ rằng bà sẽ đau đớn tới khủng điên và không còn đứng đấy để nói chuyện với ai về cái chết của con mình, trong khi người ta ngạc nhiên thấy bà lấy lại bình tĩnh, lòng chứa đầy tha thứ, thương hại và nhận tình thương. Giỏi giang với rượu ngọt, bà đứng nói chuyện với tên đầu đảng giết người. Đây là một minh chứng hồng hồn của những người có chí khí, quyết tâm thay đổi thái độ và chọn cho mình và gia đình một lối sống mới, một thái độ mới. Những người thường đã trở nên phi thường trước những bạo động, tội phạm và những chối bỏ tình yêu, ánh sáng của Thiên Chúa. Câu chuyện xảy ra như sau. Năm 1997, bà Suman và Warren là hai người lạ mặt. Nếu họ gặp nhau trên hè phố, có lẽ bà Suman có nghĩ về Warren như một cậu con trai 15 tuổi ở cùng thành phố mà thôi. Nhưng khi sự việc xảy ra, người ta mới biết rằng bố của Warren là người uống rượu và say sưa đập đánh con cái. Ông ta mới rời Colombia, đi theo cô vợ bé ở California. Và mẹ của Warren chỉ biết lam lũ, làm thợ mướn để lấy tiền nuôi con. Vì thế Warren ăn mặc bụi đời, tỏ vẻ là gan dạ và lãng mạn, làm mấy cô bé trai trai mê đắm. Chúng theo nhau vào băng đảng và ăn cắp lấy tiền, làm chuyện đồi bại và chạy trốn cảnh sát. Ngày 14 tháng 11, Gina, con bà Suman, mới 14 tuổi, rễ mê theo chúng bạn, và ngày hôm đó xin mẹ đi party và hứa sẽ trở về đúng hẹn. Trong khi Warren theo bạn gái ra bờ biển chơi và tụ họp với những bạn bè của băng đảng, lúc 9:45 tối, Rina gọi điện thoại báo cho mẹ là cô đang trên đường về nhà. Nhưng bà mẹ đợi cho tới ngày hôm sau và bà kêu cảnh sát báo tin con bà bị mất tích. Trong thời gian chờ đợi, Warren nhờ cô bạn gái của hắn ta giặt giùm mới quần áo, và cô bồ nhận ra là chiếc quần jean có vết máu. Ngày 22 tháng 11, vào ngày thứ bảy trời lạnh, cảnh sát gõ cửa nhà ông bà Suman cho biết con ông bà đã bị giết và xác cô gái đã được vớt lên từ sông George dưới hầm cầu. 8 thanh niên nam nữ dưới tuổi vị thành niên đã bị giữ, một đứa con gái tên là Kelly 15 tuổi và Warren 16 tuổi bị kết án giết người. Cả gia đình Rina đều bị ném xuống vực thẳm. Ba cô là giảng sư dạy văn chương tại Đại học Columbia. Có việc con ông bị giết chết bởi bạn bè là một sự không thể tưởng tượng được. Ông nói, cảm xúc nổi giận của ông không thể tưởng tượng được. Ông muốn bóp cổ như một vạn một con gà. Cứ nỗi khủng trong lòng, ông nói. Trong khi bà Suman nói, khi tôi nghe con tôi đã bị giết chết, trái tim tôi như bị cắt sống. Nhưng vì tôi còn hai đứa em của Gina, vì thế chúng tôi phải hãm lại sức cảm và chỉ biết khóc lóc thảm thương cho đứa con bất hạnh. Tôi không thể làm được gì, ngay cả làm những việc thật đơn giản. Tôi nhớ lại tất cả những hành động mà con gái tôi đã làm, giọng cười, câu kể chuyện khôi hài, vân vân. Tất cả làm tôi điên khùng vì thương nhớ. Khi chúng tôi được gọi ra tòa và nhìn phạm nhân ngồi trong thùng khiến, nhìn thấy cổ áo của nó, nhìn thấy ống quần thùng của nó, nhưng ngạo nghễ nhìn đời vô cảm. Nhưng khi nó đột tỏa gọi lấy khẩu cung, tôi ngạc nhiên thấy nó bé bỏng biết bao. Nó lồn dưới 5 mét, trông thảm thương như thế nào. Một thằng nhỏ chỉ nặng trên 50 ký mà thôi. Tất cả 6 đứa đã đập đánh Gina trọng thương, và Gina đã bị kẹt sức. Đầu đạn nữ tên là Kelly đã bắt Warren, lôi Gina dìm xuống nước, tôi tới khi Gina chết khắc khoải, rồi hai đứa chạy trốn. Nhưng sau cùng, chúng phải vào lưới pháp luật, bị tống giam. Kết quả 6 đứa con gái trong nhóm bị tội nhẹ hơn, và 2 đứa đầu đảng là Warren và Kelly bị tội nặng, tù chung thân. Riêng với Warren, hắn đã xin tất cả và chấp nhận làm việc đền tội bằng cách phục vụ trong tù. Sau 8 năm, Warren đã biết chấp nhận tất cả và ăn năn xin được cha mẹ nạn nhân tha thứ để có thể tìm được sự tự do và thay đổi lối sống. Bố mẹ Gina đã thương tình và chấp nhận gặp mặt. Sau cuộc đối thoại, hai ông bà đã rộng lượng tha thứ cho tên tội nhân, đã biết ăn năn và đã thực sự thay đổi. Còn cô Kelly, đồng thủ phạm, đã khăng khăng một mực chối cãi. Nhưng cuối cùng, tòa án đã có nhân chứng, kết án Kelly tù chung thân. Hai ông bà Suman và Manji đã có thể chấp nhận sự thật là con mình đã chết thật. Và vì họ có lòng nhân đạo, tin thờ Chúa, nên đã có thể khép lại quãng đời đau khổ mà hai ông bà đã trải qua. Họ đã chọn cho mình con đường tích cực để sống, để được sống an bình. Thần hạnh phúc cho họ trên con đường tin yêu, đầy rộng lượng và tha thứ. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Fontanelli, nhà giảng thuyết nổi tiếng trên các đài truyền hình Mỹ, có kể lại một kinh nghiệm như sau. Một người đàn bà nọ biên thư cho tôi để nói về một người anh của bà hiện đang nằm chờ chết trong một bệnh viện. Ông ta đã bỏ đạo từ 30 năm qua. Người đàn bà nói rằng không những ông khô đạo mà còn muốn đầu độc nhiều người khác nữa. Ông quảng bá sách vở, báo chí xấu nhằm hủy hoại đức tin và đời sống luân lý của giới trẻ. Người đàn bà cho biết đã có đến 20 linh mục đến nhà thương thăm ông, nhưng đều bị ông đuổi khéo. Tôi là người cuối cùng đến thăm ông. Quả thật, một buổi tối nọ, tôi đã tìm đến với ông, và chỉ ở lại không quá 5 giây đồng hồ, vì tôi biết rằng tôi cũng chẳng làm được gì hơn các linh mục khác. Nhưng thay vì chỉ đến có một lần, tôi đã trở lại tất cả 40 lần. Trong 40 buổi tối liền, tối nào tôi cũng đến thăm người đàn ông này. Đêm thứ hai, tôi muốn má ở lại được 10-15 giây. Cuối tháng, tôi ở lại được từ 10-15 phút. Nhưng chờ cho đến buổi tối thứ 40,
tôi mới đem chuyện linh hồn ra bàn với ông. Buổi tối hôm đó, tôi mang theo dầu thánh và mình thánh Chúa. Tôi nói với ông ta: "Này ông William, đêm nay ông sẽ ra đi đó." Ông ta nói lại: "Vâng, tôi biết." Tôi liền gợi ý: "Tôi tin chắc là đêm nay ông muốn làm hòa với Chúa." Vừa nghe đến đó, người đàn ông cố gắng thét lên: "Ông cút đi, tôi không bao giờ làm hòa với Chúa đâu." Tôi gọi chị: "Tôi không đến một mình." Nghe thế, ông ta liền thắc mắc: "Vậy ông đến với ai?" Tôi đáp: "Tôi mang Chúa đến với ông." "Ông cũng muốn ngài cút khỏi nơi đây sao?" Ông ta không nói gì. Tôi liền quỳ gối bên cạnh giường khoảng 15 phút, vì tôi đang mang thánh thể trong người tôi. Sau khi thầm thỉ cầu nguyện, tôi nói lại với ông ta: "Này ông William, tôi tin chắc rằng ông muốn làm hòa với Chúa trước khi chết." Ông ta lại khước từ và bắt đầu lớn tiếng gọi cô y tá vào. Để ông khỏi la lớn, tôi bỏ ra cửa như thể đi luôn, nhưng tôi liền trở lại và đến úp mặt xuống chiếc gối của ông rồi nài nỉ: "Này ông William, tôi chỉ xin ông một điều. Xin ông hãy hứa với tôi, hôm nay trước khi chết, xin ông hãy nói: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con." Nhưng ông ta lại trả quyết: "Ông cút đi đi, tôi sẽ không bao giờ nói câu đó đâu." Thế là tôi đành phải ra về. Tôi nói với cô y tá trực rằng: "Bất kỳ lúc nào trong đêm, nếu ông ta gọi, tôi sẽ đến." Khoảng 4 giờ sáng, cô y tá gọi điện thoại cho tôi để báo tin rằng ông ta vừa mới qua đời. Tôi hỏi cô: "Ông ta chết như thế nào?" Cô nói: "Một phút trước khi xuôi tay nhắm mắt, ông ta bắt đầu nói: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con." Ông lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến khi lìa đời. Đức cha Phương Tân Sinh kết thúc câu chuyện như sau: "Tôi đã không hề có tác động nào trên ông ta. Đây quả là sự xâm nhập của ông Chúa trong một con người đã có đức tin và đã đánh mất đức tin ấy." Quý vị và các bạn thân mến, một chứng từ như trên đây quả là một phép lạ mà có lẽ người tín hữu Kitô chúng ta đã hơn một lần chứng kiến trong cuộc sống. Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ. Đó sẽ là niềm xác tín của những người có niềm tin. Đọc lại các bài tường thuật về phép lạ được Chúa Giêsu thực hiện, chúng ta luôn thấy có sự đáp trả và cộng tác của con người. Cần có nước để Chúa Giêsu biến thành rượu. Cần có 5 chiếc bánh để Chúa Giêsu nhân ra nhiều. Trong câu chuyện trên đây, Đức cha Phương Tân Sinh đã chối bỏ tác động của mình, nhưng có lẽ ngài không thể phủ nhận sự kiên trì của ngài, mà nhất là câu: "Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con", mà ngài đã gửi lên cho người hấp hối. Chính ơn Chúa mới là sức mạnh cải hóa tâm hồn con người. Chính Chúa mới là đấng đang thực hiện phép lạ. nhưng có lẽ ngài cần sự hiện diện, đôi tay, môi miệng và bất cứ một sự đóng góp nào của chúng ta để thông chuyển ơn của ngài. Đó phải là niềm tin của chúng ta. Qua cuộc sống và sự hiện diện của các tín hữu Kitô, Chúa đang tác động một cách kỳ diệu đến độ chúng ta không thể ngờ được. Có bao nhiêu nẻo đường để có người gặp gỡ Chúa? Có bao nhiêu cách thế để ơn Chúa tác động trong tâm hồn con người? Cuộc sống và sự hiện diện chính tá của các tín hữu là một trong những con đường ưu việt nhất trong muôn ngàn lối đi ấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín rằng mỗi người tín hữu Kitô chúng con đều có thể và phải làm mấy để Chúa thông chuyển ơn Chúa đến với mọi người. Xin đừng để bất cứ ai tìm đến với Chúa mà phải bỏ cuộc vì cuộc sống của chúng con. Xin cho từng cử chỉ, từng việc làm của chúng con phản ánh được chính tình yêu của Chúa đối với mọi người. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.